Kính thưa Thầy, bố mẹ đẻ của con đều đã mất. Nhưng cách đây khoảng hơn 40 năm, lúc đó anh trai và chị dâu con chưa lấy nhau, nhưng đã sinh một cháu trai đích tôn. Thời đó còn nặng nề vấn đề đạo đức, nên khi đó bố mẹ con không dám nhận nuôi cháu. Anh chị con là sinh viên, cũng không đủ khả năng nuôi, nên đã đem cháu đích tôn cho đi. Việc này sau này con nghe bà ngoại con kể lại. Giờ trong nhà cũng không ai biết. Sau này anh chị con sinh hai cháu gái. Thưa Thầy, việc này là bố mẹ con cũng tạo nghiệp. Nay bố mẹ con đã mất. Con phải làm gì để hóa giải nghiệp cho bố mẹ con và cho dòng họ ở nhà con? Con xin Thầy trả lời cho con được biết. Con thành kính tri ân công đức của Thầy. Con xin kính chúc Thầy mạnh khỏe. Ngày 22 tháng 11, 2024, con Diệu Hiền. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày chúng ta ngày xưa thường nói mà, đã làm con người thì không phải là ai cũng có thể chu toàn, ai cũng có thể viên mãn, ai cũng có thể giỏi giang, ai cũng có thể thành tựu, ai cũng có thể gì. Từ khi sinh ra cho đến lúc già, lúc trưởng thành, lúc mất là không phạm vào cái lỗi gì. Qua cái câu hỏi cũng như cái tâm sự của Phật tử Diệu Hiền này, chúng ta thấy đúng là cái thời xưa 40 năm về trước, thì đúng là cái lúc đó mà cái quan niệm mà xã hội, cái phong tục tập quán, văn hóa bản sắc của người Việt chúng ta lúc đó rất còn nặng nề cái chuyện mà gì, đặc biệt là con gái mà gì chưa chồng mà chửa, chưa chồng mà chưa cưới, chưa hỏi gì, chưa chồng mà đã có con, chưa chồng mà chửa, thì cái chuyện đó là cái chuyện gần như là tày đình, đặc biệt là ở gì, ở các vùng nông thôn có cái bản sắc văn hóa truyền thống riêng của các vùng quê của chúng ta ngày xưa, thì cực kỳ là gì, là coi cái việc đó là cái việc tày trời, việc tày, việc rất là gì, nặng nề đó. Kể cả ngày xưa yêu thương nhau mà chưa cưới nhau mà có thai trước, xin lỗi các vị, là phải cưới chạy. Gia đình nào mà có con gái 18 đôi 10 á, nó đi nó yêu đương rồi là bố mẹ cứ phải dặn trước, chúng mày nhá, nhớ nhá, chỉ được cho nó thì ngồi sát nó hoặc cho nó cầm tay thôi nhá, không được cho nó ABC gì đâu nhá, mày mà làm sao tao giết. Đấy, ngày xưa chị gái thầy cũng thế mà, con trai đến tán là bố mẹ phải gọi ra trước, mà thầy là người chứng kiến, bảo là mày không được khỏi đi ra, ngồi khỏi ra ngoài cửa nhà mình. Chỉ được gì, ngồi gần làm sao mà bố mẹ phải thỉnh thoảng đi ra mà thấy hai đứa vẫn phải ngồi ở trước cửa nhà. Chứ đi khuất là sợ nó đi vào bờ vào bụi rồi chết thôi. Nhà mình là con gái. Mà các quan niệm các cụ ngày xưa là gì? Có con gái 18 đôi 10 như là cái gì? Như là quả bom nổ chậm đấy, khổ. Đấy, các cụ ngày xưa nó nặng nề như thế. Có con gái 18 đôi 10 chưa gả, gả chồng hết thì gì? Như là quả bom nổ chậm ở trong nhà. Khiếp, các cụ làm gì nói mà ghê thế. Thế mà ngày xưa chúng ta thấy là câu đó là gì? Câu đó dường như là nó rất đúng và nó rất chuẩn. Nhưng bây giờ xin lỗi các quý vị, con trai con gái tuổi trẻ bây giờ mà nó đi học trên thành phố, nó chung sống với nhau, nó sống thử với nhau chuyện bình thường. Thậm chí bây giờ có những nhiều đôi vợ chồng ở nước mình, mới còn ít thì nước ngoài á, thầy đi ra nước ngoài mấy lần rồi, thế người ta thì thậm chí người ta sống với nhau có con người ta mới cưới cơ. Mà người ta thống nhất với nhau sống có con rồi mới cưới. Đấy, ở Việt Nam bây giờ chúng ta nó cũng bắt đầu nó học những cái văn hóa, nó học dần. Cho nên mà bây giờ chúng ta, nó đặc biệt ở nơi thành thị, nó không nặng nề cái chuyện đó nữa, thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng 40 năm trước là cả một vấn đề. Cho nên câu chuyện của Phật tử Diệu Hiền này kể thầy cũng dễ cảm thông. Vì dù sao năm nay thầy cũng đã qua ngày hôm qua ngày mai thôi là thầy đã 51 tuổi rồi. năm nay là 50, qua ngày mai rồi là 51 tuổi. Là để qua tối nay đấy, qua tối nay qua đến giờ dần tối nay thôi là 51 tuổi. Các cụ thấy già chưa? Già phết rồi đấy, 51 tuổi chưa cái gì, 51 tuổi gì mà chưa già, già rồi. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên á, dù sao đi chăng nữa, 40 năm trước lúc đấy mình cũng đã 10 tuổi rồi, thì cái văn hóa, cái nếp sống của người xưa mình cũng phần nào trải qua, biết được, nó nặng nề như thế. Cho nên cái trường hợp này, ngày xưa bố mẹ của Phật tử Diệu Hiền này mà không chấp nhận con trai với lại bạn gái của con trai mình là học sinh, sinh viên đó, là có thai và sinh con, cho nên không dám mang về quê, cũng không dám cưới hỏi, không dám gì đó, không dám nhận, mà phải cho đi một cái chỗ nào đó để cho người ta làm con nuôi hay gì gì đó, ABC. Thì cái chuyện này thì quả thật là cũng không đúng với cái đạo đức, với cái lối sống của nhân văn của con người chúng ta đâu. Nhưng mà thôi, thế thời, thời thế, nó thế mà. Lo vì muốn giữ cái gì? Cái tiếng thơm cho dòng họ, cho gia đình. Cho nên không nhận đứa cháu đích tôn kia, đem cho đi nơi khác nuôi. Nhưng bây giờ thì thôi, hai ông bà cũng qua đời hết rồi. Thì bây giờ Phật tử Diệu Hiền này nói là anh chị lập gia đình thì sinh hai cô con gái. Thế bây giờ có đứa cháu đích tôn đấy thì bây giờ không dám nhận. Để theo thầy thì bây giờ này, để về nên họp gia đình lại. Và nói là gì? Thầy khuyên là nên đi nhận. Mà nhận lại không phải là nhận theo kiểu cảnh cao đâu nhé. Nhận phải đi đến để gì? Trước hết là đến để xin lỗi. Hai... đi xin lỗi hai vợ chồng và hai cái gia đình người ta nhận nuôi con nhà mình ngày xưa ấy, là thứ nhất. Cái thứ hai cũng phải đến thì bố mẹ nó phải đến mà xin lỗi, thì cả nhà phải đến mà xin lỗi đứa con ấy. May ra nó mới đồng ý cho, nó mới nhận cho. Thì thôi, vì thời thế nó như thế, cái sai thì đã sai rồi. Mà cái phần làm con ở đây thì thầy nghĩ rằng thôi thì bố mẹ với người thân họ hàng biết lỗi, đến để xin lỗi, đến để nhận lỗi thì thôi thì cũng hoan hỉ. Trong cuộc sống này không phải là, chưa phải là thánh nhân thì chúng ta ai cũng có lỗi cả. Nhưng lỗi lớn hay lỗi nhỏ, lỗi lúc nào mà thôi các quý vị. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là nên đi gì? Đi nhận lại. Nên đi nhận lại. Nếu biết ở đâu rồi thì nên đi nhận lại. Nên đi đi nhận và thậm chí đi quỳ gối xuống mà xin gia đình bên kia họ nuôi con nuôi cháu nhà mình thì cũng nên gì, quỳ xuống để cảm ơn, để xin cho nhận lại, cho đi lại. Còn tất nhiên thì các con nó như thế nào đó thì nó cũng tùy duyên về sau này nữa, tùy phúc tùy phần nữa. Nhưng thầy khuyên là nên đi nhận lại. Còn sám hối thì cứ tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh niệm Phật mà sám hối cho ông bà, và khuyên cả bố mẹ của cái cháu bỏ con trước đây cũng phải nên ăn năn sám hối cái việc đó, chứ không phải là cái chơi chơi ra đâu. Thì thôi, nói là nói về lịch sử, nói về trước đây cái văn hóa truyền thống nó như thế, mình đổ cho như thế thôi, nhưng thực tế thì không phải ai cũng như thế đâu. Lúc đó mình, gia đình nhà mình, bản thân người thân của mình không đủ can đảm để vượt qua cái đó, vì cái tiếng khen, vì cái danh vọng gì gì đó mà bỏ con bỏ cháu như thế là cũng không nên, như thế không nên. Cho nên các Phật tử chúng ta bây giờ, nếu không may con hoặc cháu nó đi học trên thành phố, đi làm trên thành phố, hoặc nó yêu đương nhau mà không may nó ăn cơm trước kẻng thì thôi, về hoan hỉ cho nó, cho chúng nó cưới nhau, đừng có bắt chúng nó phải đi bỏ, đi phá, hay là đẻ ra đem đi bỏ, hay là giấu giếm nó đi chỗ nào đẻ xong đem để vào cửa chùa, hay để vào cửa nhà thờ, hay để vào cửa nhà nuôi cái trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, thì chúng ta bỏ, chúng ta chạy, chúng ta trốn đi, không may mà không ai phát hiện ra thì các con nó còn nhỏ, các cháu nó vừa sinh ra, nó bé, nó nhỏ, nó bị ngạt hay bị đói hay bị kiến cắn kiến bò nó chết thì sao? Đó. Cho nên bây giờ thì nó không nặng nề nữa. Thì kể cả nặng nề đi chăng nữa thì có làm thì phải chịu chứ. Làm sai thì rồi thì phải chịu trả báo cho cái sai đó. Đó. Nếu mà bây giờ gia đình nhà nào mà không may có những chuyện như thế, các cháu nó yêu thương nhau nó quá đà, nó không giữ được à, như mong muốn của bố mẹ thì bố mẹ cũng phải hiểu và thông cảm cho các con đó. Bây giờ nó cũng không quá nặng nề về cái chuyện đó nữa. Thì các vị nếu bây giờ gia đình, đây là nói thêm, gia đình nhà nào mà không may xảy ra chuyện đó thì các con nó thương nhau, nó yêu nhau thì cứ cưới cho các con nó, thì cho nó dù làm to làm nhỏ thì cho các con nó về một nhà đó. Thế đừng có đem bỏ dở bỏ giang như thế, hay bắt chúng nó phải chia tay hay thế này nọ kia vân vân, khổ ra.